Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Và để tiếp tục chương trình, Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Áo Trận Bạc Màu. Thưa quý vị, chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Dục cùng phụ trách. Trước hết thì Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Dục. Và trước khi mà mời ông vào vị trí host cũng như thường lệ thì Nam Anh muốn hỏi ông có cần gì thông báo.
Vâng, xin thân chào Nam Anh, thân chào tiến sĩ Hồ Văn Di Ấn, quý chiến hữu và quý thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Trong chương trình phát thanh kỳ này, chúng tôi xin có một sự kiện để thưa chuyện cùng quý thính giả và quý chiến hữu như sau. Ngày hôm qua trên đất nước Hoa Kỳ đã tổ chức ngày lễ chiến sĩ tận vong trên toàn quốc để ghi nhớ công ơn những người lính đã hy sinh mạng sống của mình cho sự sống còn của nước Mỹ. Thưa quý vị, trong người lại nghĩ đến ta. Đạo quân có chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa còn quá non trẻ nên chưa có ngày chiến sĩ tận vong cho những anh hùng đã hy sinh trong cuộc chiến chống lại quân Tây Sai của Nga Tàu, đó là Cộng sản Bắc Việt, và chống ngay chính bọn quân xâm lược phương Bắc là Tàu Cộng năm 1974. Dù chưa có những hình thức, nhưng trong thâm tâm người Việt trong và ngoài nước đã có những thương tiếc và những thiện cảm dành riêng cho đạo quân bảo quốc an dân. Thí dụ như ở Long An có một bà mẹ liệt sĩ, tức là mẹ của một người có con đi theo Việt Cộng bị chết. Bà đã phải đứng giữa sân và than như thế này: nếu mà tao biết chúng mày dở mặt như thế này thì tao đã bảo cho lính quốc gia đến bắt không còn một thằng nào nữa. Và rất nhiều người tương tự đã như vậy, cũng như lá cờ chính nghĩa của chúng ta bây giờ dân chúng tôn trọng hơn cả lá cờ đảng, cờ máu của Cộng sản nữa. Cho nên dù muộn màng, chúng tôi cũng xin ban biên tập phát thanh Áo Trận Bạc Màu cùng chúng tôi thắp một nén tâm giang dâng lên những người con thân yêu của Tổ quốc Việt Nam bỏ mình vì hai chữ tự do. Và bây giờ thì xin thưa Nam Anh, chúng tôi đã sẵn sàng trong vị trí hot seat.
Dạ vâng, thưa với ông, trong tuần này thì Nam Anh tại vì cũng rất nghe nhiều tin tức về cái cuộc gặp thượng đỉnh của Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Bắc Hàn, thì Nam Anh muốn hỏi là ông có cái suy nghĩ gì về cái cuộc gặp thượng đỉnh này không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, cách đây không lâu cả thế nước còn coi Kim Jong-un như là một tên đồ tể. Ông ta liên tiếp thử hỏa tiễn và hăm dọa có thể bắn tới Hoa Kỳ. Nhưng sau cuộc gặp gỡ của hai nhà lãnh đạo Nam Bắc Hàn thì một sự kiện đã làm cả thế giới sửng sốt. Nhưng chưa sửng sốt bằng Bắc Hàn muốn nói chuyện với Mỹ và nói chuyện với Tổng thống Donald Trump. Thì những cảm tình mà thế giới đã dành cho Kim Jong-un rất là nhiều. Theo cá nhân chúng tôi, Bắc Hàn là một nước lệ thuộc vào Trung Cộng từ trước đến giờ, từ năm 1953 cho đến bây giờ. Nhưng họ đã sớm nhận ra rằng giao dịch với Trung Cộng không thể nào làm cho dân giàu nước mạnh cho được. Vì ai cũng biết là Trung Cộng có quá nhiều đòn phép và xảo thuật để điều khiển các quốc gia khác bằng hình thức tham nhũng, hối lộ tiền, mua chuộc v.v. Cho nên ông chủ tịch Bắc Hàn, nhà lãnh đạo Bắc Hàn là Kim Jong-un đã tìm cách thoát ra khỏi cái ảnh hưởng của Trung Cộng. Và trong Việt Nam người ta có câu là chẳng thà làm thầy thằng ngu không bằng làm đầy tớ thằng khôn. Có lẽ đây là một cái nhận định mà dành cho ông Kim Jong-un đúng nhất. Khi mà nói đến Bắc Hàn, một cái nước theo chủ nghĩa cộng sản bây giờ đang bỏ đi tìm đến nước Mỹ để tìm kiếm cho dân mình một cái chút ánh sáng và có ý nghĩa cho cuộc sống, thì chúng ta phải nhìn lại Việt Nam. Và đặc biệt tôi nghĩ là theo dõi cái cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un thì có lẽ hai nước cần phải nhìn nhất là Iran. Tại vì Iran đang có một sự thỏa thuận về nguyên tử mà chính phủ Mỹ đã rút ra, thì Iran sẽ ngó nhiều đến cái kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh này. Và Việt Nam thì chắc chắn rằng dân chúng Việt Nam sẽ chú ý nhiều, vì hơn ai hết tập đoàn lãnh đạo của Ba Đình đang bám sát Trung Cộng để o bế Trung Cộng, cắt đất nhường biển và tạo cho những người dân của Tổng Cộng nhiều cái ưu tiên khi họ sang Việt Nam. Và hơn ai hết, nếu cái bài học của ông Donald Trump và lãnh tụ Kim Jong-un mà thành hình thì cho Việt Nam một cái câu trả lời: anh không thể đi hai hàng được, một là anh chọn tư bản, hai là anh chọn cộng sản. Nhưng mà chọn cộng sản thì anh sẽ biết sẽ có những cái gì xảy ra cho anh. Và trong cái chương trình như vậy, trong những cuộc họp thượng đỉnh như thế này, thì chúng tôi kêu gọi tất cả những nhà đấu tranh trong nước và nhân dân trong nước cũng như cộng đồng hải ngoại hãy tiếp tục yểm trợ cho nhân dân trong nước và các nhà đấu tranh trong nước để cho cả dân cùng đứng dậy đòi hỏi tập đoàn lãnh đạo Ba Đình bắt buộc phải tìm một lối sống có tương lai cho Việt Nam còn hơn là cứ bám theo tàu cộng mãi. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ, thưa với ông, là trong buổi tiệc mà đêm thương tiếc được tổ chức trong tuần qua đó của Bì Đồng Quân và ngày Chủ nhật thì Nam Anh có nhận được một câu hỏi liên quan đến tình hình miền Nam của chúng ta sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 là tại sao Việt Cộng lại có danh sách toàn bộ quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa, thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh và thưa quý vị, theo ông Alan Watney, tác giả cuốn Lapo di Pasidem, tức là dịch cho tiếng Việt có nghĩa là Việt Nam tấm da voi. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, vì sự quyết định của ông Dương Văn Minh quá bất ngờ, nên Việt Cộng đã có được tất cả toàn bộ các tài liệu của miền Nam tại Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Mỹ, mà chúng ta gọi tắt là MAIC, do quân lực Việt Nam Cộng Hòa không kịp tiêu hủy. Họ đã có được toàn bộ quân đội Sài Gòn và các quý vị phục vụ trong chính quyền, từ tổng chỉ huy cho đến một anh binh gì đều được chương trình hóa với chi tiết và lai lịch cần thiết của họ, thậm chí với cả những thành phần sắp được tuyển chọn cũng có đầy đủ như vậy. Và khi có được tài liệu trên, Bộ Chính trị Việt Cộng sau khi nghiên cứu đã đề ra 4 thành phần cần phải đưa đi tập trung cải tạo. Tôi xin phép được dùng chữ của Việt Cộng: ngụy quân, các sĩ quan từ cấp úy đến cấp tướng, ngụy quyền, cảnh sát, tư pháp, hành chánh, đảng phái phản động, đảng viên chống cộng hoạt động từ cấp quận trở lên và đầu hàng phản bội, các phần tử bị ngụy quyền chiêu hồi. Ngoài ra, những người không thuộc 4 diện trên nhưng có hoạt động chống phá nhà văn, nhà báo liệt kê và Việt Cộng gọi là những biệt kích cầm bút cũng phải đi học tập cải tạo. Xin phép tôi dùng chữ của Việt Cộng, có nghĩa là tất cả những ai liên quan đến chính quyền Sài Gòn đều phải đi tù cả, vì theo Việt Cộng họ gọi những thành phần này là thành phần có nợ máu với nhân dân. Và khi nói chuyện đến đây thì xin Nam Anh cho chúng tôi nghe lại một bản nhạc tôi viết tên anh của Hoàng Thi Thơ, nói lên những tình cảm mà nhân dân Việt Nam đã dành cho những người lính trong đảo quân bảo quốc an dân. Thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Và thể theo lời yêu cầu thì Nam Anh xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Tôi Viết Tên Anh của Hoàng Thi Thơ.
Tên anh nhập nhiều đường đi.
Xin cảm ơn Nam Anh. Thì trong bản nhạc nó có những lời nói, lời hát mà những người nghe bây giờ vẫn cảm thấy kiêu hãnh vì mình là những người lính ở trong đội quân để bảo vệ tự do cho miền Nam như thế này. Anh lớp trai ngày nay đắp xây tương lai, đem tự do cho người, mang niềm vui cho đời. Nói lên những cái tình cảm tốt đẹp mà người dân Việt Nam đã dành cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thưa Nam Anh. Và sau đây chúng tôi xin mời Nam Anh tiếp tục cho nghe câu hỏi thứ ba.
Dạ, với thưa với ông là trong chương trình mà Áo Trận Bạc Màu á, thì Nam Anh nhận thấy nhiều lần ông hay dùng chữ lừa. Nếu mà không có gì trở ngại thì ông có thể cho Nam Anh và quý thính giả của Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn lần đầu tiên Việt Cộng đã lừa quý vị như thế nào không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, thì đây là một câu hỏi mà chúng tôi đã phải vấn ý nhiều người, các viên trưởng của chúng tôi cũng như là các bạn đồng môn, thì được biết như thế này. Sau khi bị buông súng một cách bất ngờ, tâm trạng của chúng tôi rất hoang mang. Nhiều anh em đã vào lại trong rừng để chống lại. Và khi biết được cái tâm trạng trên, nên trong một buổi ra mắt mừng chiến thắng theo chữ của Việt Cộng, tướng Cộng sản là Trần Văn Trà, chủ tịch Ủy ban Quân quản thành phố Hồ Chí Minh, tôi gọi như vậy, chứ theo đúng với lại sách vở của Việt Cộng nó viết, với dụng ý hiểm độc đã tuyên bố trước báo chí một câu mà những người ở trong tình trạng như chúng tôi, nghĩa là thấy cứ thấy bột biển thì tưởng là phao. Ông ta đã nói như thế này: đối với người Việt Nam không có ai là kẻ chiến thắng hay chiến bại, chỉ có đế quốc Mỹ là thành phần bị đánh bại mà thôi. Và khi nghe được lời tuyên bố này thì không ít chúng tôi đã nghĩ rằng sau chiến tranh không còn chiến tranh nữa thì người Việt với người Việt sẽ giống như các thời vua chúa ngày xưa, tức là tha cho về làm ăn đàng hoàng rồi cung cấp các thứ. Nhưng thưa Nam Anh và thưa quý vị, đấy là cái chiêu lừa đầu tiên mà chúng tôi đã mắc lừa Cộng sản. Họ ra một cái thông cáo là 10 ngày hay một tháng tùy theo cấp bậc chức vụ. Rồi một tháng trôi qua cũng chẳng thấy ai được về. Và khi giải thích cái sự việc mà tại sao những người lính miền Nam, những người sĩ quan miền Nam đi tù theo hạn định mà không được về, thì lúc bây giờ bọn cán bộ Cộng sản vinh hoang tuyên bố như thế này: đó là nghệ thuật của cách mạng, bắt các anh vào tù chứ làm gì có chuyện trả tự do. Sau một tháng giam giữ, cho các con người có nợ máu với nhân dân như các anh còn phải cải tạo dài. Và khi biết mình bị lừa như vậy, nhiều người đã tự tử. Một số người khác tìm cách trốn chạy, để rồi cũng bị bắt lại và đánh chết thảm thương như những con vật. Và sau một năm áp dụng chính sách lao động khổ sai cho những sĩ quan miền Nam, thì Ban Mặt trận Giải phóng miền Nam trước khi bị Hà Nội giải tán đã công bố chính sách 12 điểm, quy định thời gian cải tạo là 3 năm. Sự công bố này lại là mang hy vọng cho những người đã mất hết tin tưởng vào Viễn Ảnh một ngày về đoàn tụ với gia đình. Nhưng thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, 3 năm trôi qua vẫn không có động tĩnh gì, và chúng tôi lại bị lừa lần thứ hai, cũng trong một thời gian không cách xa bao nhiêu lắm. Bởi vậy, cái thủ thuật lừa của Cộng sản đối với người quốc gia rất là tinh vi. Nó cho ra đúng lúc, đúng thời gian và đúng địa điểm để tạo những niềm tin. Rồi khi niềm tin mất thì lại có những cái khác. Đó là những cái gì mà những người lính Việt Nam đã bị lừa với bọn Cộng sản Bắc Việt. Và thưa Nam Anh, nói đến đây thì ở Việt Nam mình có một cái câu là bắt tranh bỏ vỏ. Sau khi thanh toán xong những quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa, thì chính Mặt trận Giải phóng miền Nam đã bị giải thể. Các ông Nguyễn Phú Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Trần Văn Trà, Trương Như Tản và Dương Quỳnh Hoa đã bị cho những chức vụ ngồi chơi xơi nước. Một số đào thoát sang Pháp, một số trả lại thẻ đảng. Nhưng làm gì thì làm, chính Mặt trận Giải phóng miền Nam đã là những người tiếp tay cho Cộng sản để cho họ có cái cớ. Và họ đã làm cho đến ngày 30 tháng 4. Và họ cũng là những người phải chịu trách nhiệm trước lịch sử vì sự giao miền Nam cho Cộng sản Bắc Việt, thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của ông. Nam Anh cũng như một số thính giả đó thưa ông, muốn biết mà trong thời gian ở tù điều gì mà làm cho ông không ưng ý nhất thưa ông?
Vâng, thưa Nam Anh thì cái câu hỏi này đó, khi mà nghe Nam Anh đặt ra câu hỏi đó thì có thể nói là cái sự nóng giận của tôi nó vẫn như cái độ nào khi lúc ở trong tù. Là vì chúng tôi thù Cộng sản á, những tên cán bộ Cộng sản, cái chính sách Cộng sản thì có một, nhưng mà thù những cái tay mà phải dùng cái chữ căm thù, những cái tay mà tiếp tay với Cộng sản làm ăn ten, thì thưa Nam Anh có hiểu chữ ăn ten là gì không ạ?
Dạ Nam Anh nghĩ chắc là những cái người chỉ điểm phải không thưa ông? Dạ Nam Anh nghĩ.
Thưa Nam Anh là như thế này.
Dạ.
Ăn ten là chúng tôi gọi những cái tên mà cho là cùng hàng ngũ với chúng tôi đi, nhưng mà chúng nó lợi dụng những cái câu chuyện của chúng tôi nói, rồi nó xếp hàng và nó mang báo cáo lên cán bộ trại để lập công. Thì đó là những cái tên mà lúc nào cũng rình rập đi lén, nghe lén anh em rồi báo cáo anh em để tạo thành tích. Đó thưa Nam Anh.
Dạ vâng. Nam Anh mà nghe ông nói tới đây thì Nam Anh muốn ông cho biết thêm là tại sao có những người làm ăn ten để hại người đã một thời là chiến hữu của mình không ạ? À?
Vâng thưa Nam Anh, câu hỏi này rất là ý nghĩa và đã giúp cho tôi giải thích là tại sao họ lại quay lưng lại với những người đã từng một thời cầm súng chiến đấu với họ. Thì nó như thế này, khi chúng tôi đến Nam Giao thì Việt Cộng nó lập ra một cái gọi là nội quy của trại. Thì trong đó có một điều như thế này là thành thật khai báo các tội lỗi của bản thân mình và khai báo đồng bọn và những gì, những người mà trốn tránh không chịu học tập cải tạo, làm được điều trên sẽ được cách mạng ưu tiên sắp xếp là học tập tiến bộ để cho về sum họp với gia đình. Trong cái trường hợp này đó thì không hiểu, tôi chưa, tại vì thú thực với Nam Anh cũng như quý vị biết là tôi không đọc các hồi ký của anh em ở trong tù, tại vì tôi là vừa là nhân chứng vừa là nạn nhân của Cộng sản nên tôi không có đọc. Nhưng mà tôi không hiểu có ai viết về những cái tên ăn ten ở trong tù hay không. Tuy vậy tôi vẫn muốn nói lên những cái tên mà khi nghe đến bây giờ người ta vẫn dùng mình và ghét. Ví dụ như ở bên võ bị thì có một người và ở bên chưa bị thì cũng có một người. Và nếu mà thời gian mà còn cho phép thì tôi sẽ tiếp tục hầu chuyện đến quý vị về những tên ăn ten, những tên mà đã bán đứng đồng đội cho các cán bộ trại giam, để tưởng rằng mình làm như vậy sẽ được tiến bộ, sẽ được trở về với sum họp với gia đình sớm hơn với những người khác. Nhưng thưa quý vị, cái điều đó đã không xảy ra. Có nhiều tên ăn ten đã ở lại về sau cùng. Thành thử ra hôm nay nếu mà Nam Anh thấy thời gian có phép thì chúng tôi sẽ tường thuật với Nam Anh.
Dạ thưa với ông thì Nam Anh rất là muốn nghe, và cùng Nam Anh cũng tin chắc là tất cả mọi người khi mà nghe cái chương trình này cũng đều muốn biết. Nhưng mà tiếc quá thời gian nó chỉ còn có rất là ít phút. Nhưng mà những cái chi tiết quan trọng như vậy có lẽ là chúng ta sẽ dành cho trong chương trình kỳ tới. Và như vậy thì chúng ta sẽ có toàn thời gian để mà phân tích, mà hiểu được những cái người mà làm ăn ten như vậy. Nam Anh rất là cảm ơn ông đã đến trong chương trình hôm nay và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Vâng, xin thân chào tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn và Nam Anh, và trong chương trình kỳ tới chúng tôi sẽ trình làng đến quý vị những cái tên chở bán đứng anh em trong các cái trại giam của Cộng sản. Mà khi tôi nói đến những người này thì tất cả những người tù của không ở chung trại hay ở chung trại với chúng đều biết tên chúng, và chúng tôi xin hứa rằng những tên này phải đưa ra ánh sáng, cũng như là Tổng thống Trump đã nói drain the swamp với cái thành phần mà đâm sau đường chiến trí. Thưa Nam Anh và thưa tiến sĩ Hồ Văn Diễn và quý vị nữ.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Đoàn quân thấp thoáng núi cây rừng lặng tiếng nghe hình dáng lạnh lùng theo trống dồn trên khu đồi hoang in trong chiều buông ra biên khu trong một chiều sương âm u âm thầm chen khói mù bao oan khiêng đang về đây vũ với gió là hồn người Nam nhớ xây thành thời gian luống vô tình rừng trầm phai sắc thấp thoáng tàn canh ơi người chiến sĩ vô danh phải sắc thấp thoáng tàn canh ơi người.